18y.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 20. Phần 20, thằng Thiên vừa dìu Tuyết Nga lên xe taxi, con nàng đã thiếp đi vì mệt mỏi, nó cũng chẳng khá hơn gì. Chưa một phát với Ngọc Lan, chưa kịp nghỉ ngơi, lao qua đây, giải cứu binh nhì, bằng hết sức lực còn lại. Cũng may, thể lực con bé có hạn, mặc dù hiệu lực của thuốc chưa tan hết, nhưng cũng thiếp đi. Nó nhanh chóng lao lên phòng, tìm một chiếc váy dài mặc vào cho Tuyết Nga. Khi đi ngang qua gara, nghe âm thanh khò khè hồng hộc bên trong, nó còn dùng mình kinh sợ, đột nhiên. Một chiếc xe cảnh sát lao nhanh lướt qua, thằng Thiên chỉ kịp nhìn thấy sau xe có một gã cúi thấp đầu bị kềm chặt giữa hai người cảnh sát. Gã đó dường như Tuyết Nga sao rồi. Chợt sau lưng vang lên tiếng của Ngọc Lan, a hát, con bé bị ngấm thuốc, ngủ rồi, em mới đi đâu, sao mặt đỏ vậy? Thằng Thiên lau mồ hôi trên trán hỏi. Em mới bị bắt lên văn phòng ban quản lý, không có gì, chỉ hiểm nhầm thôi, khai báo một chút rồi về. Cô quay đi tránh ánh mắt tò mò của thằng Thiên, khai báo sao? Thằng Thiên cúi thấp sát mái tóc ẩm ướt của Ngọc Lan, hít hít, a hát, em. Ngọc Lan lúng túng mặt đỏ bừng, em, pin. Chợt tiếng còi xe vang lên, này, anh chị có đi không? Ông tài xế taxi trốn ra khỏi xe hỏi, có, thằng Thiên nhanh chóng đẩy Ngọc Lan lên xe taxi, đưa Tạ Tuyết Nga về nhà cô bé, nhìn theo chiếc taxi xa dần, lòng thằng Thiên trùng xuống. Nó phát hiện có gì đó rất bất thường với Ngọc Lan, cô bé không phải người yêu nó, dĩ nhiên cũng không cần khai báo mọi hành động cho nó. Nhưng biểu hiện lúng túng của cô bé có gì đó làm cho lòng nó nôn nóng không yên. Chuyện nhà của Tuyết Nga hai ngày sau được giải quyết một cách đơn giản đến không ngờ. Hai gia đình thống nhất từ hôn, khoản nợ của cha Tuyết Nga xem như khoản để bù không cần hoàn trả. Gã chồng con bé nằm bệnh viện nhưng mặt mày cứ tươi cười như phụ nữ hồi xuân tìm được tình yêu mới. Gã tài xế lại lăng xăng đôn đáo chăm sóc hắn, thỉnh thoảng lại đá mắt đưa tình, một gã gân guốc lại nựng yêu một thằng ốm yếu xanh mướt. Cảnh tượng buồn nôn đến mức hai gia đình không ai dám vào thăm lần thứ hai. Buổi sáng sau đó, sân trường chật kín các khối học sinh, xếp hàng thẳng tắp, thằng Thiên cầm cây chổi dắt lên vai. Từ cuối sân trường, phát hiện ra một hình bóng quen thuộc mới xuất hiện trong hàng ngũ giáo viên, Hiền Mai, người phụ nữ xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. A hát, không chỉ gặp mặt, ngoại trừ những nội dung cần thông báo, tôi mới nói, thầy hiệu trưởng cao giọng. Tôi xin trân trọng giới thiệu với các em, một thành viên mới của trường chúng ta, cô Hiền Mai. Hiền Mai mỉm cười bước tới trước, ánh mắt trong veo như hai ngôi sao sáng. Trên đôi môi đỏ hồng thắp lên một nụ cười sáng rỡ, cả khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết, học sinh cả trường nhao nhao chấn động choáng ngợp trước nhan sắc hoàn mỹ của cô giáo mới. Hiền Mai mặc trên người một bộ áo dài vẽ tay vải hồng nhạt, chiếc áo dài được may cắt khéo léo ôm sát đường cong uốn lượn tuyệt đẹp trên cơ thể cô. Hiền Mai cất bước nhẹ nhàng, tà áo phất phới phô bày bờ mông căng tròn uyển chuyển, cô vẫy tay với nụ cười tươi xinh nhất trên môi. Cô Nguyễn Thị Hiền Mai, cao 1,67, số đo AHM, tốt nghiệp sư phạm tại Anh Quốc. Nguyện vọng của cô là đem kiến thức ngoại ngữ của mình chia sẻ với các em. Thầy hiệu trưởng oan oan, mẹ nó, có phải thi hoa hậu đâu. Cha già này dứt khoát có bệnh, thằng Thiên lầm bầm một mình nhìn Hiền Mai. Mỗi người bên dưới theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, số đông nhất có lẽ có cùng suy nghĩ của ông Lâm và thằng Thiên, chỉ mong có một ngày được nằm trên người cô ta mà giày vò vùng vẫy. Đám con gái như Tuyết Nga và con Vi lại mê man thần tượng, chỉ có thằng Hùng là suy nghĩ mâu thuẫn nhất. Nó chăm chăm nhìn người mẹ kế xinh đẹp của nó, người mà cha nó chăm sóc nâng niu như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Không phải nó chưa từng suy nghĩ gì sai lệch khi đứng trước cô ta, Nhưng so với lo lắng nghiêm trọng trong lòng nó, ý nghĩ bậy bạ kia chỉ là thứ yếu, nó là con một, lại sống chung với mẹ ruột vợ trước của ông ta. Vậy thì tài sản khổng lồ đó nó sẽ được phân phối thế nào? Một người nữa cũng suy nghĩ phức tạp không ít hơn thằng Hùng. Ngọc Lan nhìn theo Hiền Mai với ánh mắt mâu thuẫn. Chợt cô bé quay sang bắt gặp ánh mắt thầy Phương đang mỉm cười. Cô bé đỏ mặt cúi gằm xuống. Chỉ một chút lúng túng đó của cô bé không ngờ không thoát đôi mắt chim ưng của thằng Thiên. Nó nín lặng. Thở dài, em đẹp không? Hiền Mai xoay người, chiếc váy dạ hội hồng cánh sen mỏng manh rũ xuống ôm sát cơ thể. Vợ anh hấp dẫn nhất, ông Phương cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai mịn màng của Hiền Mai. Tay luồn vào khoảng hở trước ngực, ngạc nhiên nhận ra khoảng trống trải trên hai bầu vú căng tròn mát rượi của cô. Ừ, thầy thích không? Hiền Mai quay lại, hôn lên môi ông, ha ha, thích chứ? Ông hôn rít lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, rồi quỳ xuống tay mò mẫm luôn vào váy. Thầy ơi, trễ giờ rồi, để tối nay đi. Hiền Mai thở hổn hển, thầy có nói sẽ làm gì bây giờ sao? Ông nháy mắt kéo tuột chiếc quần lót gen Victoria's Secret đưa lên mũi hít hà say mê. Thầy, đáng ghét. Hiền Mai đỏ mặt nhìn dáng vẻ đê mê của chồng. Em muốn trống trải mà, cho trống luôn. Cái quần lót bị ông đút vào túi áo vest. Hi hi, thầy nói rồi đó, có ai nhìn thấy thì em không biết đâu. Hiền Mai xoay người kéo váy lên thật cao. Phơi bày gần trọn vẹn cặp đùi thon dài tròn lẳng và bờ mông mụn mỉm trắng tinh. Em dám cho ai thấy sao? Em không xấu hổ thì anh cũng không ngại đâu. Ông nghiến răng mân mê cặp mông mát rượi. Ngón tay miết dọc hai mép âm hộ mềm mại của cô. Thầy sẽ hối hận đó. Hiền Mai bĩu môi, rít khẽ vào tai ông. Chiếc BMW đen bóng đỗ lại trước cổng rào to lớn của một căn biệt thự lộng lẫy. Hai gã bảo vệ lăng xăng chạy ra đón tiếp, vừa mở cửa cho Hiền Mai vừa nhận chìa khóa xe tự đỗ nơi khác. Con đường nhựa phía trước của căn biệt thự đỗ dài hai hàng xe ô tô bóng bẫy. Chiếc BMW Series 5 của thầy Phương có vẻ khá khiêm tốn trước đầy dãy những thương hiệu bậc nhất thế giới đang hội tụ tại đây. Bước lên bậc thang đá cẩm thạch bóng lộn dẫn đến sảnh tiếp khách của căn biệt thự thật sang trọng. Ngay cả Hiền Mai cũng toát mồ hôi choáng ngợp trước sự xa hoa bài trí nơi đây. Đá thạch anh đen bóng, gỗ cẩm lai quý hiếm chỉ là những họa tiết tầm thường dùng để lót sàn và chạy chỉ hoa văn. Những bộ đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Pháp răng kín trần. Những bộ ghế da bóng lộn của Ý xếp ngang dọc chừa một lối đi chính trải thảm dệt tay Rumani. Tấm thảm hoa văn chỉ vàng óng ánh, mềm như nhung như lụa làm mỗi bước chân cứ lâng lâng như trên mây. Trong sảnh hơn 10 người đàn ông ăn mặc sang trọng và vài người phụ nữ đứng ngồi xen kẽ hai bên, phần lớn những ánh mắt đều tập trung lên người Hiền Mai, hâm mộ, thèm khát và cả ghen tị. Hiền Mai hôm nay thật lộng lẫy trong bộ váy dài dạ hội mỏng manh chấm gót, phần ngực trên của chiếc váy là hai dải lụa xếp kiểu lớp lớp phất phơ. Ẩn hiện đôi gò bồng đảo căng tròn trắng muốt không chút gò bó, tấm lưng cong cong thon gọn của cô để trần toàn bộ từ cổ đến sát trên bờ mông. Dù đã quen đối diện với những ánh mắt hân hưởng nóng bỏng, nhưng nghĩ tới bên dưới trống trải của mình là Hiền Mai lại thoáng đỏ mặt, tim đập thật nhanh. Thầy Phương, xin chào, thầy Trung. Ông Phương chợt buông lỏng tay vợ, bắt tay hồ hởi với người đàn ông trước mặt và đi đến chào hỏi mấy người bạn đang túm tụm một góc sảnh. Hiền Mai lúng túng bị bao quanh bởi ba người đàn ông khác. Cô nhíu mày, nhìn theo bóng lưng ông Phương. Hôm nay chồng cô thật lạ, từ ngày cưới đến giờ chưa bao giờ ông Phương rời tay khỏi cô trong những buổi tiệc. Ông vừa như chồng, vừa như cha, luôn cản trở những con ong ve vãn trước bông hoa đẹp nhất cả rừng hoa. Chào em, chào anh, chẳng cần biết người mới chào mình là ai. Hiền Mai chào xã giao, nụ cười xinh xắn như hoa nở trên đôi môi đỏ mọng chúm chím của Hiền Mai làm người đàn ông đối diện mê mẩn. Mặt Thọ ra ngốc trệ, em mặc chiếc váy này rất đẹp, màu hồng cánh sen làm da em trắng sáng đến đau cả mắt anh. Một gã cao lớn khác bên cạnh không nhịn được, bắt đầu nói vào với giọng vừa nịnh vừa dê. Hiền Mai mới bắt đầu chú ý tới gã, những người khác lại có vẻ nhường nhịn gã, cùng lùi lại một chút như nhường đường cho gã tiếp cận Hiền Mai. Khuôn mặt gã không có điểm nào ấn tượng đặc biệt ngoài ánh mắt gian tà đang soi mói như muốn nhìn thấu lớp quần áo của cô. Hiền Mai thoáng dùng mình cảm nhận hai núm vú mình dưới lớp vải mỏng đang nhột nhạt, day dứt dưới ánh mắt của hắn. Bình thường chẳng bao giờ ông Phương để cô đứng nói chuyện đối diện với một gã lồ lộ dã tâm như thế này. Từ ngày đó, sau những chuyện xảy ra dưới tán cây trứng cá, Hiền Mai nhận thấy tâm tính mình biến chuyển khác sang ngày xưa. Cô không còn khinh thường những kẻ xum xoe chỉ trực chui vào váy cô, thay vào đó là cảm giác thấp thỏm phấn khích kỳ lạ. Ai giới thiệu với em chưa? Đột nhiên, thầy Phương bước tới ôm nhẹ bờ eo của Hiền Mai. Theo sau ông là một người đàn ông lớn tuổi bệ vệ mặt hồng hào, tóc hoa râm. Ánh mắt ông ta nhìn Hiền Mai thật lạ, như cười như không. Những gã bu quanh Hiền Mai như ruồi nhận gặp lửa, tản ra gần hết, chỉ còn lại gã cao lớn lì lợm tủm tỉm cười. Đây là thầy Trung. Thầy Phương trịnh trọng đưa bàn tay hướng về người đàn ông lớn tuổi. Thầy là chủ nhân của căn biệt thự này. Dạ, em chào thầy. Hiền Mai nở một nụ cười thật tươi, giọng nói dịu dàng. Không dám, gặp em tôi mới biết mình thua sút thầy Phương xa như thế nào. A hát ha ha, giọng nói ông ta vang ong ong như chuông đồng, giọng nói của một người cực kỳ tự tin. Ha ha, thầy cứ nói vậy, của em khác gì của thầy chứ. Thầy Phương giả là nịnh bợ, câu này là cậu nói đó, lát cậu về một mình, bỏ vợ lại đây. Ông nửa đùa nửa thật. Hi hi, thầy không nuôi nổi em đâu, em ăn nhiều lắm. Hiền Mai hơi đỏ mặt, nhưng dù sao không phải lần đầu cô tiếp xúc với kiểu đùa giỡn như vậy. Ha ha, ông ta bật cười, lắc lắc đầu nhưng không nói gì nữa. A hát, để tôi giới thiệu. Thầy Trung trượt mở lời, hướng về người đang đứng bên cạnh Hiền Mai. Còn đây là thầy Tuân, giáo viên cũ của trường Xuân Mai. Thầy Tuân đã từng dạy tại Xuân Mai. A hát hem, mặt gã Tuân trượt hơi đỏ lên. A hát phải, cũng dạy một thời gian, nghỉ lâu rồi. Vậy A hát, thật tiếc ha, em cũng mới về dạy Xuân Mai đấy. Vậy là mình không có duyên rồi. Hi hi, Hiền Mai che miệng cười. Ha ha, Hiền Mai lén đánh giá gã đàn ông cao to vừa trêu chọc mình. Hắn chẳng có gì giống một người thầy giáo, không cao ốm, thanh thoát, ánh mắt tri thức như ông Phương, cũng không bệ vệ oai nghiêm như thầy Trung, mà lại vai ô thịt bắp, ánh mắt lì lợm. Ánh mắt này rất giống một người, nhưng người kia lại sắc sảo khôn ngoan hơn nhiều. Hiền Mai chợt đỏ mặt im lặng. Tiệc đứng là một phong cách thể hiện của giới nhà giàu, vì vừa ăn vừa nói chuyện nên không ai ăn được nhiều. Món ăn phải thật cao cấp quý hiếm, để ăn một miếng nhỏ cũng đủ chất như một bữa ăn lớn. Cốc tai tổ yến, vi cá mập chiên sốt cay, trứng cá muối caviar Thụy Sĩ, bánh mì nướng gạch tôm hùm, các loại món ăn xa xỉ mà ngay cả xuất thân trung lưu như Hiền Mai cũng không biết tới. Qua những món ăn này, Hiền Mai đoán được tầm quan trọng của thầy Trung đối với sự nghiệp của chồng. Biểu hiện của ông Phương cũng rất lạ, dù thầy Trung có mời Hiền Mai uống rượu nhiều ít thế nào, ông cũng ủng hộ. Buổi tiệc cũng qua rất nhanh, mọi người đi về gần hết, chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng là Hiền Mai và ông Phương. Trên tầng 1 của căn nhà, Hiền Mai mặt đỏ hồng, chết choáng say, tựa lưng vào ghế sofa giữa chồng và thầy Trung. Câu chuyện của đàn ông đôi khi thật nhàm chán, hết tranh cãi chính trị lại moi móc lịch sử để dẫn chứng, rồi quay ngược lại kinh tế. Hiền Mai cố kềm hơi men lâng lâng trong người, nhưng cơ thể cứ dựa dần vào người chồng. Bàn tay ông thật ấm áp, vỗ về bàn tay nhỏ bé như trấn an, như ru cô ngủ. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ eo nhỏ nhắn thon gọn của Hiền Mai. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc mạn sườn trống trải mịn màng của cô. Hiền Mai nín thở, lặng im. Ông Phương bên cạnh vẫn huyên thuyên liên tục, ngón tay đó lại vào mép vải váy hờ hững phất phơ, vuốt dọc bẹn vú căng tròn của cô. Hiền Mai im thin thít, môi mím lại, hơn ai hết. Cô biết bàn tay đó của thầy Trung, Hiền Mai cũng không ngờ ông ta dám táo tợn như vậy. Ngay trước mặt chồng cô, Hiền Mai vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Hiền Mai luôn biết cân nhắc nặng nhẹ. Việc nhỏ nhặt này không nên là nguyên nhân phá hủy mối quan hệ của chồng mình. Cô muốn khép cánh tay mình, ngăn chặn bàn tay ông ta trước khi chồng phát hiện ra hành động quá trớn này. Nhưng chợt ông Phương nắm lấy bàn tay của Hiền Mai, cô lúng túng, cảm nhận những ngón tay hắn đùa nghịch vẽ tròn tròn trên một bên ngực quanh núm vú đỏ hồng của cô. Ngón tay ấm áp của thầy Trung chợt miết lên núm vú Hiền Mai, cô suýt rút tay lại phản kháng, cảm giác nhột nhạt thật khó chịu, nhưng lượt thứ hai, thứ ba, cảm giác trở nên quen thuộc như đã từng gặp đâu đó dưới tán cây trứng cá, bàn tay thô kệch chai sạn đó, núm vú Hiền Mai săng cứng lại dai dứt, bàn tay ông ta lại thôi đùa giỡn với ngực cô. Đi dẫn xuống dưới, những ngón tay nóng bỏng vuốt ve vùng bụng thon gọn phẳng lì, rồi cảm giác trống trải giữa hai chân bị bao phủ. Không, Hiền Mai vừa vùng dậy thì đôi môi đã bị chồng mình hôn kín, cô run rẩy hé miệng đón chiếc lưỡi ấm áp quen thuộc của ông Phương, nụ hôn và cách ôm chặt của ông hôm nay thật lạ. Tim cô nhảy loạn, hai cánh tay cô bị kềm chặt trong vòng tay chồng, hai chân cô bị kéo lên sofa, gió mát lùa vào làm cô rùng mình. Ông Trung quỳ xuống sàn, hơi thở dồn dập phấn khích, tay giở mép váy Hiền Mai gấp lên eo, nửa thân dưới tuyệt đẹp của cô hoàn toàn lọa lồ trước mắt ông, cặp đùi tròn lẳng thon dài, bờ mông tròn trịa hồng hào không tì vết. Ông cảm thấy cuộc đời mình đã sống uổng, cho tới bây giờ mới thấy được ý nghĩa thật sự. Ông nhẹ nhàng tách mở cặp đùi thon dài trần trụi của Hiền Mai, cô bé hơi phản kháng, rồi buông lỏng theo hơi thở dồn dập. Tim ông như thắt lại nhìn vùng mu no tròn, phủ một lớp lông tơ rẻ quạt cân xứng, hai mép âm hộ đỏ hồng khít khao ươn ướt phơi bày trước mắt ông. Tay ông vuốt ve vùng bụng phẳng lì và chiếc rốn xinh xắn, môi ông chậm rãi hôn lên đầu gối cô, say mê trượt xuống cặp đùi non, càng xuống sâu, hai chân cô bé càng run rẩy. Môi ông như đang tiến dần đến lòng núi lửa, nhiệt độ nóng dần, ông áp mặt vào làn da đùi mỏng manh mịn màng của Hiền Mai, lưỡi lê dài liếm quanh hai mép âm hộ ẩm ướt của cô. Hiền Mai thở gấp. Hai cánh mũi phập phồng thật nhanh, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn bị miệng ông Phương ngậm kín. Ông Trung đưa lưỡi mình liếm dọc khe âm hộ Hiền Mai, cơ thể cô bé run lên trong tay ông. Ông nhắm mắt, miệng nhấm nháp như thói quen thưởng thức mùi vị trứng muối caviar, như đã hài lòng với mùi vị hảo hạng của món ăn mới. Hai tay ông bợ lấy cặp mông tròn trịa khẽ nâng lên. Miệng ông há rộng ngậm kín âm hộ cô bé, lưỡi quét sâu vào. Đừng, Hiền Mai oan người, thở gấp, ánh mắt đỏ bừng nhìn lên khuôn mặt quen thuộc của chồng ngay sát bên. Hôm nay ông như một người khác, chỉ nhấp nháp đôi môi, cuốn lấy lưỡi cô như một cái máy vô cảm. Tay ông Phương luồn vào ngực áo, mân mê xoa nắn hai bầu vú căng tròn của cô. Hạ thể cô nhột nhạt ẩm ướt, ri ơ mép của ông Trung đang cọ vào mồng đốc làm cô giật nảy lên từng hồi. Cô nghe được cả âm thanh của cái lưỡi ông ta xì sụp thèm thuồng ngọ nguậy trong âm hộ mình. Anh ơi, anh không yêu em sao? Hiền Mai hổn hển rít lên thật khẽ. Ông Phương chợt ngẩng đầu nhìn cô thật sâu. Sao lại không? Anh yêu em mà. Ông Phương nâng đầu Hiền Mai lên, mặt cô đỏ bừng. hơi thở dồn dập, môi cắn khẽ nhìn mái tóc bạc đang hì hục giữa hai chân mở rộng của mình, giọng trầm thấp của chồng rót bên tai. Em cứ xem thầy chung như anh đi, nhưng không được, không được mà. Hiền Mai lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ cảm giác tê dại đang truyền lên từ hạ thể. Thầy Trung đã giúp anh một ân huệ rất lớn, thầy rất thích em, xem như em giúp đỡ anh đi. Ngón tay ông Phương xoa xoa vùng mu mềm mại, mít lên mồm đốc đỏ hồng day day thật nhanh, mim. Em chết mất, ôi, Hiền Mai há hốc tê dại, tim Hiền Mai nhảy loạn, hai bầu vú phập phồng lộ ra khỏi ngực áo, từng lời nói của chồng cô đều nghe rất rõ, nếu như bình thường. Lời đề nghị trao đổi thân xác này có thể dẫn đến nứt vỡ tình cảm của cô dành cho ông, nhưng trong tình huống này, cứ như đã được sắp đặt từ trước, lòng cô trống rỗng khó phân định. Trong ánh mắt Hiền Mai đờ đẫn, chỉ có hai bàn chân nhỏ bé co quắp đặt trên đôi vai bệ vệ rung động của thầy Trung và chiếc lưỡi ấm áp của ông không ngừng làm âm hộ cô nức nở. Mim, ôi, ông Trung ngồi dậy, lau miệng, ánh mắt thèm thuồng vẫn không rời được hai mép âm hộ đỏ hồng của Hiền Mai. Ông gấp gáp cởi quần mình, dương vật tím bầm to lớn bật tung ra trước mắt cô. Hiền Mai bấu víu hai cánh tay của chồng, đầu tựa vào ngực ông, ánh mắt ươn ướt ướt sợ hãi nhìn thứ to lớn đó đang cọ dọc âm hộ mình. Anh ơi, khoan đã, cô thản thốt van nài cảm nhận hạ thể căng phồng lên từng chút một. Hiền Mai muốn vùng dậy nhưng hai cánh tay đã bị ông Phương giữ chặt. Hai chân cô mở rộng trong tay thầy Trung, ánh mắt cô đỏ bừng nhìn âm hộ mình căng ra lớp kín trọn vẹn mim. Ông Trung chồm lên vùi đầu vào ngực Hiền Mai. Hai tay ông nhào nắn say mê hai bầu vú căng tròn của cô, hạ thể hì hục ra vào, mảnh vải trước ngực xô lệch, hai núm vú đỏ hồng của Hiền Mai day dứt nức nở trong miệng ông. Cô há hốc ngửa mặt nhìn chồng, mặt ông tái mét né tránh ánh mắt cô, có lẽ ông đang rất khổ sở chịu đựng, cô cảm nhận được khối u nóng bỏng của ông đang cấn dưới lưng mình. Hiền Mai bưng kín miệng cố ngăn tiếng nấc liên tục phát ra từ miệng mình, nhưng điều này thật khó, mim, ông Trung vòng tay qua eo Hiền Mai, ngồi lên sofa, cơ thể cô buông lỏng, mặc ông nâng đỡ, vụt khỏi tay chồng, Hiền Mai mím môi nín lặng, hai chân hờ hững mở rộng, giữ nguyên sự căng tức trong người, ông Phương bắt chéo chân ngồi bên cạnh, ông như cố nhìn quanh. Như không thấy một người đàn ông khác kéo tuột váy vợ mình qua đầu, phơi bày trọn vẹn cơ thể trần truồng trước mặt ông ta, hai cánh tay to lớn của ông ta siết quanh tấm lưng mịn màng, bóc nắn cặp mông trắng muốt tròn trịa, miệng tham lam bú mút hai bầu vú mơn mởn của Hiền Mai, cô rũ rượi kềm nén, mặc ông ta bợ mông mình nhịp lên nhịp xuống đều đều. Ánh mắt Hiền Mai đỏ bừng chỉ nhìn về phía ông, thầy Phương của riêng cô, thân thể cô lay động, lên xuống, bầu vú no tròn nảy nảy, méo mó trong hai bàn tay to bè. Núm vú cô săng cứng day dứt trong cái miệng tham lam phía trước, cặp mông cô đỏ bừng kéo rộng hai bên để thứ to lớn đó ra vào âm hộ thật sâu, mim, ôi y. Hiền Mai hốt hoảng. Vì không ngăn được tiếng nức khoái lạc, cô lại áy náy nhìn chồng, ông Phương gật gật đầu, trong mắt ông là sự cảm thông, khuyến khích, mắt cô mở dần, đôi môi run run hé mở, cơ thể như hòa cùng ông Trung, nhấp nhỏm lên xuống, mim, ông Trung ngã ngựa ra ghế sofa, tay hả hê bò nắn hai bầu vú no tròn. Ánh mắt tham lam nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ bừng của Hiền Mai, trong cơn khoái lạc hừng hực, Hiền Mai không còn e dè ngượng ngùng như ban đầu, cô rên xiết ngực ưỡn ra, hai chân kẹp chặt lấy hông thầy Trung, nhún nhảy điên cuồng, ông Phương nét mặt đành lại, ánh mắt không còn khoan dung hiền từ, thay vào đó là sự căm thù tột độ từ phía sau. Ông nghiến răng nhìn tấm lưng trắng muốt của Hiền Mai không ngừng cong ỏng uốn éo, cặp mông căng ra, hai mép âm hộ đỏ hồng nhà nuốt dương vật căng cứng của thầy Trung, im, ôi, im. Tiếng rên rỉ của Hiền Mai âm ỉ vang vọng cả gian phòng khách, thu hút không ít ánh mắt lén lút từ xa. Những gã tài xế, người giúp việc nhà ông Trung được một bữa rửa mắt non nê, họ há hốc, không chớp mắt nhìn vào gian phòng khách. Trên sofa, một người phụ nữ tuyệt đẹp lọa lồ đang cựa trên người ông chủ, từng cái cuống họng khô khan nuốt xuống đau nhói. Từng bàn tay lặng lẽ chui vào quần, trong những khán giả mới đến đó lại xuất hiện một kẻ khá quen mặt với Hiền Mai trong buổi tiệc. Ánh mắt hừng hực nóng bỏng của hắn như vượt qua cả không gian căn phòng khách, mơn trớn vuốt ve thân thể lọa lồ của Hiền Mai. Cô chợt rùng mình, mở mắt, suýt hét lên vì phát hiện tình cảnh xấu hổ của mình đang phơi bày trước mắt nhiều người. Ông Trung nằm quay đầu về phía cửa không hay biết gì, vẫn bóp nghiến cặp mông Hiền Mai kéo đẩy sàn xê. Ông Phương sau lưng hai người càng không hay biết gì, chỉ có Hiền Mai thổn thức ngượng chín người trước những ánh mắt thiêu đốt thèm thuồng đó. Hiền Mai chợt nhận ra Tuân, từ khoảng cách này cô có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn tham lam mơn trớn khắp cơ thể mình, hơn tất cả mọi người xung quanh. Ánh mắt hắn làm cơ thể cô thổn thức nhột nhạt, đôi mắt đẹp của Hiền Mai khép hờ, nhìn sâu vào hắn, đôi môi cắn nhẹ, đè nén hơi thở dồn dập. Cô ngã người ra sau, cánh tay thon dài chống đỡ cơ thể, hai chân mở căng ra, lưng cong oán hởi lên trước. Im, Hiền Mai rên rỉ thật lớn, mắt vẫn nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của Tuân và những gã kia đang thiêu đốt khoảng giữa hai chân mở rộng của cô. Hai mép âm hộ đỏ hồng nức nở liên tục nuốt thả dương vật căng cứng của ông Trung, những ánh mắt đó lại mân mê hai bầu vú trắng muốt, ngập mút hai núm vú đỏ hồng nảy tưng tưng lên xuống liên tục của Hiền Mai. Đôi mắt cô khép lại mê man, đôi môi cô hé mở rên rỉ những tiếng ngắt quãng, âm hộ cô co rút tuôn trào, im, a hát. Ông Trung gầm lên, chồm người dậy ôm cứng cơ thể trần trụi của Hiền Mai, từng dòng tinh dịch nóng hổi phun trào lấp kín âm hộ cô. Ông ta lim dim tê dại hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hé mở run run của cô. Ông hít hà say mê vùi mặt vào hai bầu vú mềm mại căng tròn của Hiền Mai. Cô ngã gục vào vai ông, thiêm thiếp tê dại mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ông Trung mỉm cười nhìn thầy Phương gật đầu thay lời cảm ơn. Giữa họ sau hôm nay có lẽ không cần dùng những từ ngữ khách sáo như vậy nữa.